cao quý Đức Vương ngài đặt nhiều câu hỏi mà thấy thật là hay. Trước hết ngài nói như lời Phật nói tâm giải thoát, đó là ngài chấp cái chữ tâm giải thoát của Phật nói trước, ngài cho ra ngài hỏi xét ra không đúng nghĩa. Ngài giáo đó Phật nói thì không đúng nghĩa. Tại sao không đúng? Vì tâm vốn không hệ thuộc, bổn tánh của tâm không bị tham sân si hệ thuộc, đã là vốn không hệ thuộc sao lại nói là giải thoát? Bị cởi rồi mới nói bị cởi, còn nếu không có bị cởi tại sao nó cởi? Đó, đó là một cái câu hỏi thứ nhất. Thế Tôn, nếu bổn tánh của tâm chẳng bị tham hệ kiếp hệ thuộc, do nhân gì mà có thể hệ thuộc được tâm? Tức là bổn tánh của nó là vốn không bị những cái thứ đó hệ thuộc, mà tại sao lại hệ thuộc được tâm? Dĩ như dắt sừng, vì vốn là không sửa nên giàu tốn bao nhiêu công lực vẫn không có do đâu mà có sửa. Còn nên dưới bò thì chỉ tốn ít công mà được sửa. Thì như vậy tâm vốn không tham, sao lại nay lại có? Nếu trước vốn không mà sao mới có? Thời chư Phật chư Bồ Tát vốn không tham, nay đáng lẽ đều có. Ngài mà đã nhưng mà trước nó không mà bây giờ nó có, thì như vậy tạm được Bồ Tát hết tham rồi lẽ ra cũng có. Đó là cái đã thứ hai ở trên thì nói không giải thoát. Bây giờ ngài ví dụ như thật nữ vốn không con, giàu có bao nhiêu công lực cũng vẫn là không có con. Nếu mà tâm vốn là không tham thì giàu gây bao nhiêu duyên cũng không thể nào sanh tham được. Ngài thấy ví dụ nữa như dùi lửa, mà dùi nơi cây ướt thì không có lửa, dầu dùi tiền nơi tâm cũng tiền không có tham, tại sao nó là tham kiết hệ thuộc được tâm? Ngài dùng cái ví dụ nữa là ép cát, cát vỡ bao nhiêu năm cũng không ra dầu. Cũng vậy, nếu mà người ép cái tâm mình vẫn không có tham, vì nó không có tham, thì ép ấy cũng không là tham. Phải biết rằng tham cùng tâm lý nghĩa cả hai thứ riêng khác nhau. Dù chữ thứ tử dù có tham, đâu có nhiễm bao được tâm. Vì hai thứ cái khác thì giải thích có, tôi mới nhiễm được tâm. Tại sao mà nói rằng giải thoát? Ví dụ như đang ngập cấm giữa đường sao, còn không thể đứng cấm được. Cũng vậy, đang tham cấm vào tâm, còn không thể hệ thuộc được tâm, giàu dùng nhiều nhân duyên. Nói là gì? Tâm nó không có hình tướng, mà giờ nói là tham thì nó hệ thuộc tâm thì vô lý. Cũng như đang ngập là cấm với tâm, chỗ mình cấm. Thế Tôn, nếu tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thời chư Phật và Bồ Tát sao chẳng nhổ dai cũng như không? Là dùng mấy cái câu này thật là hay. Nếu mà nói là không có tham mà tham nó không dính được đó, mà giờ nói là nói giải thoát là chẳng khác nào nhổ dai cũng như không. Điều đó bao giờ làm được. Thế Tôn, tâm quá khứ không gọi là giải thoát, tâm vị lai không giải thoát, tâm hiện tại chẳng cùng chung với đạo, thế thời tâm nào gọi là sự giải thoát? Ba tâm như vậy không có thể thoát thì tâm nào giải thoát? Thế Tôn, như ngọn đèn quá khứ không thể diệt tối, ngọn đèn hiện tại cũng không thể diệt tối, ngọn đèn ở ngọn đèn vị lai cũng không thể diệt tối, ngọn đèn hiện tại lại không thể diệt tối, vì sáng cùng tối hai thứ ấy không đồng thời có. Tâm cũng như vậy, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Tôi làm cho luôn cái ngôn ngữ của mình nói thì nói đường tối đốt đèn lên cái việc hết tối được sáng, chứ là sự thật có việc không? Nói chị hai cái đó như cái đèn vừa đốt lên đã sáng, nó rọi ra thì cái tối nó gian ra, nghĩa là gian ra nó nghĩa là không có tối. Chứ còn đâu có cái gì việc chuẩn như giờ như dưới cái ao, cái hồ nó có bèo, rồi giờ đó mình từ từ mình bỏ cục đá xuống, khi bỏ thì bán cho nó được đoạn gian ra, nên tham gia thì bán nó ngắm dưới. Thì như vậy cái đá đó nó khi mình bỏ xuống thì đèn nó gian ra chứ nó không có diệt đèn, nó gian ra thôi. Thì đúng vậy, cái ngọn đèn mình đốt lên thì ánh sáng có, thì cái bóng tối nó không có, thì lúc đó người ta nói là diệt. Chứ sự thật hai cái đó, chỉ có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối, chứ có cái nào diệt cái nào đâu. Mà mình quen mình cứ nói là diệt, vì vậy cho nên trên cái nghĩa diệt nó không có, bởi vì nó không có thực thì làm sao có diệt. Nghĩa là sáng tối thì tối đi, nó đi cũng là với nó, chứ nghĩa là có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối, hai cái nó không đồng thời có, cho nên không có thể là diệt. Thì tôi ví dụ như nói là hai người họ sát phạt với nhau, sát phạt nhau thì lúc đó hai người phải chờ, hoặc là đánh, hoặc là đâm, hoặc là hành hạ, nghĩa là phải có hai người mà ấu đãi nhau mới gọi là sát phạt, phải không? Thì sát phạt là người này giết người kia thì người này còn sống, thì gọi là người này giết đến người kia, thì cái đó mới có nghĩa là diệt. Còn ánh sáng với cái bóng tối, mình thấy hai cái nó có đụng độ nhau, có sáng là không có tối, có tối là không có sáng, thì như vậy làm sao mình gọi là diệt đó. Mà nếu mà không diệt nhau thì làm sao mà nói cái tâm này mà nói mà giải thoát. Nhưng nói vậy, đó là ngài nói như vậy thì tất nhiên mấy câu hỏi này đều nhắm vào cái chỗ là tâm tâm không có thật, phải không? Vì tham với tâm nó khác, thành ra tham không thể dính được tâm, bởi không thể dính được tâm cho nên không có nghĩa là giải thoát. Tâm là giải thoát tham. Bây giờ đây ngài nói tham có, từ đây tới xuống ngài lên nói tham có. Thế Tôn, tham cũng là có. Ở đây thì ngài nói tham, tham không có thiệt, mà nó không có trong tâm. Nếu tham là không, thời lúc thấy người nữ đó ra cảnh sanh tham, mà nếu do người nữ mà sanh tham, thời tham là có thật. Vì có tham nên mới đỏ ra đường ác. Thì tỷ lệ như nói mình không có tham, nhưng bây giờ đi bình thường mình không có ham từ không bạn, bây giờ có ai để đó chừng triệu đồng ở trước mặt mình mà họ không có nhớ, rồi mình nhìn thấy tiền đó thì tự nhiên nó hơi tham, nghĩ tham. Nghĩ tham thì cái nghĩ tham đó là nếu không có tại sao nó khởi tham, có vật nó khởi tham đó, thì như vậy mà có vật khởi tham cho nên nó sanh nó trộm cướp này kia, nó đọa ra đường ác. Thì có đọa ra đường ác tức là có thiệt tham, có ngày hôm nay mới có cái quả kia, là có quả tức là coi nhân, mình thừa nhận quả tức là phải thừa nhận nhớ đó. Thì ở đây ở trên là ngài ví dụ cho một cái người nữ thịt, ở đây ngài ví dụ cho một cái tượng vẽ, một cái tượng vẽ, người thấy tượng vẽ cũng thanh tham, mà vì thanh tham cho nên có nhiều tội lỗi. Nếu không tham tại sao mình thấy tượng vẽ lại thanh tham? Nếu tâm không tham tại sao Như Lai nói Bồ Tát tâm được giải thoát? Nếu không tham tại sao nó là giải thoát? Nếu tâm có tham sao lại phải chờ thấy người nữ rồi sao mới tham? Nếu nó có thì lẽ ra lúc nào cũng có, tại sao lúc không có cảnh thì nó không tham, đại có cảnh mới có tham? Người không thấy thì không tham. Hiện tại tôi thấy cái quả báo ác do tham gây ra nên biết tham có, biết tham là có, sanh và si cũng như vậy. Để biết có quả cho nên biết coi nhờ, cho nên là thấy có quả báo ác của tham, của sanh và si thì biết cái nhân tham sanh si cũng là có. Thế Tôn, như chúng sanh có thân không ngã, mà phàm phu chấp có ngã, vật chấp có ngã, nhưng thân vì thế mà đọa ba đường ác. Tại sao người tham đối với không tướng nữ sanh tưởng là nữ mà phải đọa ba đường ác? Thì đây ngài lấy cái lý để mà giải thích rồi đặt thành cái nạn dấn. Ngài nói đối với chúng sanh, cái thân với chúng sinh thì nó không thật là ngã, cho nên nói rằng thân không có ngã. Nhưng mà phàm phu chấp là ngã, cái không thật có mà lầm chấp là có. Bây giờ chấp là chấp có ngã, nhưng không vì thế mà đỏ ra đường ác. Bây chấp ngã không thì không đỏ ra đường ác. Bây giờ hết tại sao đối với không có cái tướng nữ thanh tưởng là nữ mà phải đỏ ra đường ác? Ví dụ như cái tướng nữ nó phải là cái thiệt, thân này nó không ngã tức là thân này không thiệt, mà thân này không thiệt thì cái tướng nam tướng nữ cũng không thiệt, mà tướng nam tướng nữ không thiệt thì tại sao phạm tội thì lại bỏ ra đường ác?
Ngài ví dụ như dùi cây sinh lửa, nhưng tấm lửa này trong các nhân đều không có, cứ gì mà lại được tăng ra lửa? Thế tôn cũng vậy, tam sắc không có tham, trong thinh hương vị xúc pháp cũng đều không có tham, tại sao nơi sắc thiên lâm lại sanh ra tham?
Đó là tam sắc chứ đó không có tham, sắc cũng không có tham, là thinh hương vị xúc pháp mỗi cái đều đâu có tham, và tại sao nơi những cái đó mình khởi tham?
Thế nên tâm cũng là bất định, nếu tâm là nhất định thì không có tham sân si. Nếu tâm đã là bất định tại sao nói rằng tâm được giải thoát? Nó đã bất định thì còn gì nó giải thoát?
Tham cũng là bất định, nếu đã là bất định tại sao lại nhân tham mà sanh ra ba ác đỏ?
Thật thiệt là mấy câu hỏi này mình đặt ra hay quá hay. Kẻ tham cùng cảnh giới cả hai đều bất định, vì đồng chung như một cảnh sắc, hoặc thanh tham hoặc thanh sân hoặc thanh si. Nếu cả hai đều bất định tại sao Đức Như Lai nói rằng Bồ Tát tu đại nhất bàn thời tâm được giải thoát? Tất cả cảnh đều bất định thì làm sao mà nói là giải thoát?
Ở đây nói rằng kẻ tham cùng cảnh giới, tức là người và cảnh, cả hai đều bất định hết, mà cả hai đều bất định thì tại sao mà nói là giải thoát, tâm giải thoát?
Đó thì đây mới giải thích, vì đồng chung một cảnh như một cảnh sắc, sẽ tỷ dụ như đồng như một cây, tôi nói tỷ dụ như năm người hay ba người đồng trên cây tử, thì đồng trên cây tử, nhưng mà trong đó thì có người lại cho nó là đẹp, có người lại cho là xấu, có người khen có người chê, thì như vậy thì cái cảnh ở đâu là nhất định đó. Mà đã không nhất định tức là không thiệt, mà không thiệt tại sao mà nói là tâm giải thoát?
Đó là những cái nghi vấn này đặt ra.
Bây giờ Phật sẽ trả lời tiếp. Đây là phần Đức Phật đáp, Phật đáp này dài nhưng mà chúng ta phải đọc một đoạn và thấy được cái căn bản cái Phật đáp.